niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Dạ vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Alat 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý vị đến với phần 2 với chương trình Có những niềm riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, trong chương trình này quý vị gọi điện thoại vào để góp ý cho anh Trần Sang với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110 hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty đến với phần 2 của chương trình ạ.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên, và kính mong quý vị thính giả thân thương cố gắng gọi vào để góp ý cùng với ông Sang Trần ngày hôm nay với những tâm sự của ông. Vâng, và Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với quý vị thính giả của đài 1600 AM. Và kính chào cô Betty, kính chào anh Thanh Hùng. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào để góp ý trong bức thư ngày hôm nay của ông Sang Trần: 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Thì ít nhiều trong chúng ta cũng đã từng, cũng có thể là đã biết cái trường hợp này, là ông Sang Trần có vợ đầu và sống cũng được mười mấy năm thì đã ly dị hơn 6 năm nay. Và ông chu cấp cho con mình đến 18 tuổi, và sau khi ly dị vợ người vợ đầu tiên thì ông lấy cô vợ mới được 2 năm và có đứa con gái 2 tuổi. Đứa con của ông thì bây giờ cũng đã xong 18 tuổi rồi phải không? Không anh Hồng?
Đúng như vậy.
Dạ.
Đó,
và thì ông vẫn muốn tiếp tục giúp cho con mình một chút ít để cho con mình có thể học xong, hoàn thành cái chương trình đại học. Nhưng cô vợ mới của ông thì không có muốn cái điều này. Cô muốn là ông chỉ dồn tiền và lo cho những đứa con cùng với cô mà thôi. Nhưng mà có điều ông biết là người vợ trước của ông thì cũng không có làm nhiều tiền, và ông không muốn vì cái việc ly dị của ông mà cái đứa con trai của ông nó không có hoàn thành xong cái chương trình đại học. Ông chỉ muốn giúp đỡ cho nó một ít, nhưng mà ông lấn cấn với cái người vợ thứ hai. Xin kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho ông Sang Trần ngày hôm nay: 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Trở lại với cô Betty.
Cảm ơn Nhã Quyên đã tóm tắt lại để cho quý vị nghe. Có nhiều quý vị cũng bận rộn chuyện này chuyện kia là không có nghe kịp phần đầu, thành ra khi chúng ta nhắc lại như vậy cũng rất là tốt để cho quý vị nghe rõ trong cái tâm sự của thính giả ngày hôm nay. Cái vấn đề ở đây á là cái người vợ sau này á, biết thì đoán thôi, tại vì ông Sang Trần ông không có không có nói rõ tuổi của bà vợ trước cũng như bà vợ sau, nhưng mà chắc chắn là khi mà người ta đã tái hôn lại thì người ta sẽ tìm được một người trẻ đẹp hơn cái người hôm trước, ngày trước. Mình cũng chẳng biết là vì lý do gì mà hai vợ chồng trước ly dị nhau.
Dạ vâng, xin phép ngắt lời của Betty, xin được kính mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, xin mời ạ.
Hello.
À, chị Betty nghe Hồng và Thanh Hùng với Nhã Quyên nghe không?
Dạ nghe được.
Dạ nghe, dạ vâng. Thưa anh, vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, Betty nghe em đây. Dạ.
Anh tên gì?
Dạ,
anh
tên là Kenny.
Dạ vâng, xin chào anh Kenny ạ.
Dạ, Betty xin chào, chào anh Kenny. Dạ, lâu quá bây giờ mới thấy là nghe tiếng anh Kenny trở lại.
Cảm ơn cô và cảm ơn mọi người trên đài. Cái câu chuyện này nó cũng giống như câu chuyện của tôi, không có khác gì hết á. Nhưng mà
trời ơi, đây giống vậy á, exactly không?
Dạ, dạ, giống vậy, exactly, giống như vậy. Cái đáng lý ra đó, cái anh chàng trai này tỉ mỉ tí xíu, khôn khéo tí xíu đó, trước khi bước thêm một bước nữa đó thì mới nên đặt cái vấn đề với cô này như thế này, cô mới như thế này. À, xin lỗi em nha, tôi đến với em nhưng mà trước đó tôi có một cái background, có một cái lý lịch là đã có vợ rồi, có hai ba con rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn nói đâu cho nó ra đó là một mai nếu mà con tôi đi tiếp những con đường học vấn thì là cái tương lai của nó, nếu như nó không đủ cái điều kiện hoặc mẹ nó lo đó thì tôi sẽ tiếp tục lo cho đứa con tôi nó hoàn thành cái trách nhiệm của người cha, mặc dầu nó trên 18. Thì nếu mà mình nói cái câu thòng đó trước đó mà cái cô kia có chấp nhận đó, mà thường thường đó nếu mà cái người đàn ông họ nói tục cục tình nó chưa vô đâu hết á thì rất là dễ để mà nói đặt vấn đề. Nhưng mà khi nó vô rồi đó thì rất là khó để mà đặt, tại vì thường thường bất cứ người phụ nữ nào cũng ích kỷ hết á, và không phải phụ nữ không đâu mà người con trai cũng ích kỷ nữa, nhưng mà người đàn ông thì ít ra cũng phóng khoáng và rộng lượng thậm chí xíu. Cho nên chính vì vậy cái thất bại ở điểm ban đầu cũng giống như là mình không có nói trước, rồi bây giờ mình vô rồi thì đương nhiên người phụ nữ nào cũng phải nói là ông anh phải lo cho gia đình trước chứ, cái chuyện của anh là cái chuyện nó quá khứ rồi. Nhưng mà thật sự thưa em, cái quá khứ, nhưng mà quá khứ đó là anh phải còn cái trách nhiệm của anh đối với những đàn con, không phải chỉ một đứa này trên 20 tuổi không đâu, mà tất cả những đứa, hai ba đứa còn lại tiếp tục đi tới, anh cũng vẫn phải tiếp tục lo. Tại vì anh là người cha của nó, anh là tác nhân để tạo ra nó, thành ra anh phải cố gắng làm như vậy. Thành ra đây là một cái kinh nghiệm cho tất cả những cánh đàn ông, cánh mài râu, nếu mà rơi vào trường hợp này, nên thảo luận với người vợ cái bước sắp tới, nói cho rõ ràng trước khi mình đi đến, thì như vậy về sau này hoàn toàn không có một cái gì xảy ra.
Ừ. Đúng không? Nhưng mà anh Kenny ơi, anh Kenny nói đúng trường hợp của anh nhiều. Hồi đó anh có làm như vậy không?
Dạ đúng, tôi làm như vậy. Tôi sẽ nói, tôi đã nói, và nếu như người phó ngẫu tôi rằng là trước khi tôi tới đó tôi nói xin lỗi thưa cô, tôi cũng có hai ba đứa con nhé. Nhưng mà những đứa con của tôi nếu mà trong cái quá trình mà lớn lên dần của nó, mẹ nó không có đủ nuôi nó đó, thì tôi phải thay thế mẹ nó và lo cho nó tiếp tục cái con đường học vấn, cái tương lai của nó. Thì như vậy thì nó dễ dàng lắm, cái người phụ nữ họ sẽ chấp nhận, tại vì đó đúng mà. Bây giờ ngược lại đối với cô đi, thí dụ nha, cô đến với tôi mà cô có hai ba đứa con, mà lỡ cô không có mang cu mang nó, mà chồng trước của cô mang đó, mà cô cũng sẽ nói như những lời mà tôi dự trình bày với cô đó, thì tôi cũng sẽ bằng lòng. Thì như vậy thì tốt đẹp cả làng, đi đến đâu mình cũng sẽ vững vàng, không sợ cô đó phải nói là tại sao mà anh có lo cho nó, phải lo cho con của mình đi. Không được em à, anh đã nói với em hồi trước rồi mà. Thành ra như vậy nó dễ dàng hơn là khi mà giàu chồng rồi á, thì rất là khó.
Phải nhưng không? Mà anh Trân ơi, nhiều khi á, mà xin lỗi để cho biết tin quán tài anh Trân ơi một câu ha. Nhiều khi mình nói thì nói vậy, nhưng mà không có trên giấy tờ này nọ, rồi nhiều khi bà vợ bà lại đồng ý. Thì lúc đó bà đồng ý, bà và tôi nói thì tôi nói vậy thôi, nhưng mà đến lúc mà bây giờ là tôi nghĩ lại, tôi không muốn ông chu cấp cho con của ông nữa. Nếu ông chu cấp thì tôi đi thì ông chịu làm sao?
Đương nhiên cô nói như vậy rất đúng, nhưng mà nó verbal agreement còn hơn là nothing, đúng không? Ví dụ như
có còn hơn
không? Trắng bực đen, nhưng mà cô verbal là đương nhiên là cái vấn đề vợ chồng, cái vấn đề trong nhà là nó gọi là ba cuộc tình như vậy, hoặc là những cái tình thương như vậy, thì đâu có cần phải nói chứ phải ký cái hợp đồng hay ra luật sư hay là notary public. Nhưng mà at least mình phải có một cái lời thòng, một cái câu như vậy. Nhưng mà đối với tôi, nếu mà một người phụ nữ mà đến thứ hai đó mà thật sự thương tôi đó, thì họ cũng sẽ phải chấp nhận và như vậy.
Đúng, anh nói cái cô này mới đồng ý với anh. Dạ.
Và ngược lại mình cũng trói buộc lại cô nữa. Mình nói là ok, bây giờ thật sự nha em nha, nếu mà em cũng có hai ba đứa con đó, mà lỡ ông chồng trước của em mà nuôi mấy đứa con em mà không đủ đó, thì em sao? Em có giống anh không? Hoàn toàn giống. Như vậy thì em giống như vậy thì hoàn toàn em đâu có cái lời nào mà nó mà chỉ trích và phê phán anh được. Thành ra là đúng. Cái người đàn ông đó đó là cũng rất là tốt, tại vì không phải nói, em nói thiệt nha, em cũng có nhiều người bạn lắm, nhiều khi nó cũng ly dị chồng vợ con nó rồi, chưa bây giờ nhiều khi em mới làm một người khách của em cách đây khoảng một tuần nữa. Người vợ nói là anh ơi trời ơi, tôi nói hai đứa con với ảnh rồi mà ly dị rồi, anh không bao giờ ngó ngàng gì tới, không bao giờ có một tiếng hỏi thăm, hay là không bao giờ có một cái quà cáp gì trong những ngày lễ sinh nhật hay là ngày lễ holiday gì hết á. Cái người vợ họ cũng rất là buồn, mặc dù nó không có lớn lắm, Nhưng mà at least cũng có một cái sự quan tâm. Tại vì con mà dòng họ của mình, máu mủ của mình mà, dù thật sự cuộc đời này nó muôn hình dạng trạng, Nhưng mà cái muôn hình dạng trạng đó, mình cố gắng giữ được cái lễ nghĩa, cái lẽ phải. Tại vì những đàn con của mình lớn lên, mình muốn nó thương mình muốn nó tiếp tục gắn bó với mình, thì ngay từ bây giờ mình phải thể hiện một cái sự chu toàn về cái vai trò và trách nhiệm của người cha. Thì anh đã làm đúng đó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Kenny để góp ý cho ông Sang Trần ngày hôm nay.
Cảm ơn anh Kenny nhiều nha, dạ, và vẫn mong manh tiếp tục theo dõi chương trình nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Kenny rất là nhiều ạ. Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Xin kính mời vị thính giả tiếp theo. Xin phép vị thính giả tắt khi bạn nhỏ cái radio ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng Nhã Quy xin kính chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ, xin chào anh.
Anh nghe tiếng được anh rồi, anh tắt dùm cái radio được không ạ? Dạ vâng, nhờ anh tắt dùm cái radio, tắt luôn cái phone. Còn vài phút cuối của chương trình thì kính mời quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho ông Sang Trần ngày hôm nay. Và khi quý vị gọi vào thì quý vị nghe trên cái phone của mình. Và quý vị đã nghe được tiếng ở trên đài rồi, tại vì cái tiếng echo nó vọng lại rất là khó nghe. 817-899-4110 và 605-475-8076. 605, nhập quyền xin lỗi, cái số 605-475-8076 là cái số nghe đài 1600 AM. Còn cái số mà quý vị gọi vào là 2143-415943, 2143-415943. Chỉ còn vài phút cuối, nếu quý vị còn những góp ý cho ông Sang Trần ngày hôm nay, kính mời quý vị gọi vào. Trở lại với cô Betty.
Nhiều khi các quý vị gọi vào mà mình nói các quý vị tắt máy đi đó, nhiều khi các quý vị lúng ta lúng túng lại đi đem gần cút cả phone luôn. Chứ thật ra các quý vị cũng không cố ý đâu, nhưng mà đã gọi vào, đã kết công gọi vào để mà góp ý kiến rồi thì chắc chắn là cũng cố ý góp ý kiến thôi, nhưng mà tại vì mình nói rồi đến khi thật ra Bixi nói chuyện như này thì, nhưng mà nói thật nếu mà bảo Bixi gọi vào, nhiều khi Bixi cũng ngại lắm. Có nhiều chương trình Bixi nghe bên này cũng vậy đó, nhiều khi Bixi muốn góp ý lắm á, cũng góp ý lắm, nhưng mà mình nhiều khi Bixi cũng chỉ thích nghe, nhưng mà nhiều lắm, thỉnh thoảng lắm mà Bixi chẳng đặng đừng là Bixi cũng góp ý vào những cái một vài cái vấn đề mà mình thấy nó mình không thể nào mình không mở miệng ra được. Dạ, bởi vì ở đời nó là như vậy đó, chúng ta phải có một cái ý chí, cũng giống như mình phải có một cái lập trường của mình riêng đó. Người ta bảo là nếu mà cái gì mà mình không biết chẳng hạn đó, mà mình biết mà mình không có nói ra chẳng hạn, như vậy cái đó cũng là cũng không có đúng nữa. Mà nhiều khi theo cái lẽ trời đó, người ta bảo là cái đó cũng là một cái tội của mình nữa. Thành ra nhiều khi mình biết mà mình không nói ra, mình cũng không phải nữa, cũng không phải mình phải nói ra để cho mình giúp người này người kia đó. Đó là lý do tại sao mà chương trình này BT thấy rằng là có nhiều người cũng từ trước giờ mấy chục năm đây rồi, thì có nhiều vị cũng góp ý mà tiếp tục mà theo dõi chương trình mà lại cho ý kiến nhiều như vậy. Thành ra là BT rất là cảm ơn. Và Việt Nam mình các quý vị cũng rất là nhát nữa, nhiều khi nói chuyện không quen trên phone này nọ đó. Vâng, thì bây giờ chỉ còn vài phút nữa thôi, thì Bixi xin có ý kiến riêng với ông Sang Trần là như thế này. Dạ thưa ông, nhiều khi thật sự ra thưa ông, mình thương vợ và mình thương con, vợ thì mình cũng thương, con thì mình cũng phải thương yêu chúng nó để mình lo cho chúng nó như vậy. Ông là một người đàn ông rất là tốt, Bixi thấy là như vậy. Và đúng như vậy đó, hồi nãy có một vị như anh Kenny anh cũng nói, và cũng có nhiều người đàn ông á, đến khi mà có vợ rồi xong rồi á, có vợ mới rồi đó, không có để ý, không có lo chu toàn cho con trước của mình, con với người bà người vợ cũ ở đó, thì cái điều đó là một người cha họ không có trách nhiệm. Và khi mà một con người có tấm lòng nhân bản đó, mà nó họ là con của mấy đứa đó, là con của mình nữa, mình tạo ra nó thì mình phải lo cho nó, cái đó là đúng thôi. Mà không có một người nào mà nếu mà bảo là vì lý do này lý do kia mà cấm vợ hay cấm chồng mà không có chu cấp cho con của mình á đó, đó mà mình thấy con của mình nó đang cần, nó đang cần chữ support của mình để cho nó học hành trong cái đời sống của chúng nó như vậy đó, đó thì cái điều đó là lẽ phải theo đúng lương tâm của một người á, là Bích Ti thấy cái điều ông chu cấp cho con như vậy đó là lẽ phải. Bích Ti nói đây không phải là vì nếu mà vợ của ông bây giờ đó, người vợ bây giờ mà có nghe được á mà có trách Bích Ti thì Bích Ti cũng xin đành nhận mà thôi, bởi vì đây là Bích Ti hay nói thẳng. Chắc quý vị nghe chương trình này lâu rồi, có vị biết là Bích Ti rất là nói thẳng. Và cái vấn đề mà bảo sợ sệt cái này sợ sệt cái kia thì thật sự ra Bích Ti cũng sợ chứ. Nhưng mà không phải vì sợ mà Bích Ti không nói. Dạ, đó là như vậy. Thành ra quý vị nào trách thì Bích Ti cũng xin cười mà chấp nhận mà thôi. Những cái gì Bích Ti nghĩ là Bích Ti làm sai thì Bích Ti cũng, hay là nói sai thì Bích Ti cũng cũng sửa lại. Nhưng mà cái gì Bích Ti cảm thấy là nó hợp với nhân bản, với đạo đức con người thì Bích Ti phải nói. Dạ, bởi vì cái vấn đề ông chu cấp cho con như này mà ông biết người vợ cũ của ông không có đủ khả năng để mà giúp cho cháu nó được lên đại học. Mặc dù mấy đứa nhỏ bây giờ đó là nó cũng tự động lên, nó lên đại học mà không có đủ tiền chúng nó cũng phải đi làm. Dạ, nó phải đi làm không full time, chắc chắn là full time là nhiều khi các em nó cũng khó lắm bởi vì nó để thời gian nó học. Thì bố mẹ thương con thì phải lo cho con, để cho các con nó có thể làm part time. Hầu như các em nào ở bên đại học này chúng nó đi để làm part time hết, để chúng nó kiếm tiền riêng, để chúng nó tiêu riêng. Còn những cái tiền chính đó là còn bố mẹ thì phải giúp cho các con trong cái vấn đề đó, để các cháu thứ nhất nó cũng mượn tiền, mượn loan. Bố mẹ nào mà sung túc thì chúng nó sẽ không phải mượn loan, thì mai mốt chúng nó ra trường chúng nó phải trả tiền lại, tiền loan lại. Còn những bố mẹ nào mà nghĩa là sống vừa đủ thôi thì là giúp cho con một phần nào thôi, thì các em nó cũng phải đi làm, nó tự động chúng nó biết hết chứ không phải chúng nó ỷ lại cho bố mẹ đâu. Dạ, thành ra Bích Ti xin nói đây là Bích Ti sẽ nói với ông Sang là thưa ông là người đàn ông phải là một người nghĩa là cứng rắn trong cái gia đình của ông. Ông với lo được cho gia đình. Thứ nhất là ông lo giúp đỡ gia đình của ông hiện tại và ông giúp đỡ cho người con của ông với người vợ cũ. Cái điều đó là đúng thôi, không có ai có thể trách ông được hết. Còn nếu mà người vợ này bảo là nếu mà anh giúp cho em, anh giúp cho con anh như vậy thì em không bằng lòng thì em sẽ ly dị. Thì thưa ông, thì như vậy thì cái tình của bà này đối với anh nó như thế nào? Anh sẽ đặt cái câu hỏi đối với anh là bây giờ vì tiền bạc hay là đối với anh bởi vì tình cảm, tình yêu với anh? Vâng, cái anh phải nên xét lại cái vấn đề đó. Mà cái người vợ của anh mà bây giờ nghe Bích Ti nói như thế này đó, thì xin chị suy nghĩ lại đi. Chị thương anh nhiều hơn hay là chị thương tiền nhiều hơn? Cái điều đó là chị nghĩ lại cái tấm tình của chị đối với tình cảm chị đối với chồng chị như thế nào. Vâng, thì mình nên bỏ cái ích kỷ đi thưa chị. Đó, mình nên bỏ cái chuyện ích kỷ của mình đi, mình phải sống rộng lượng thì trời đất sẽ thương chị lại thôi. Và sẽ giúp cho chị có hạnh phúc gia đình, rồi con của chị sau này cũng sẽ được khá hơn, chẳng hạn như vậy đó. Đó, thì Bích Ti nói như vậy thì cũng mong là chị mở cái lòng của chị ra. Đó, và chị cứ để cho anh giúp có vài năm nữa thôi, cháu nó 2, 3, 4 năm nữa, chúng nó 21, 22 tuổi là chúng nó xong đại học rồi. Thì là lúc đó là các cháu nó tìm được việc làm chẳng hạn như vậy, thì bố nó khỏi phải giúp nó nữa. Thế là có mấy năm nữa thôi thì đâu có gì nhiều đâu thưa chị. Vâng, mà để cái hạnh phúc gia đình của chị nó bền vững hơn nữa, mà cả vợ chồng con cái đều vui vẻ với nhau, mai mốt nó ra trường rồi nó lại thương chị lại, bởi vì nhờ có chị mà bố nó cho tiền cho nó ăn học, cho đến ngày nó ra trường nó làm bác, mai mốt chị già nhiều khi nó còn giúp đỡ chị nữa đó. Nên mình phải nghĩ đi là như vậy. Bởi vì Bích Ti nói đây là bởi vì Bích Ti cũng có 5-6 đứa con mà các cháu đều lớn rồi, thành ra Bích Ti hiểu được cái vấn đề nó sâu sắc hơn một tí. Bởi vì chị cũng chắc còn trẻ lắm này, chị có mấy đứa con mới có 2 tuổi thôi, chị chưa nghĩ đến cái vấn đề tương lai nhiều. Nhưng mà chính Bích Ti, cá nhân Bích Ti đã nhìn thấy rõ ràng cái tương lai rồi. Và những người thân gia đình Bích Ti đã có những cái chuyện nghĩa là nó không tương tự đâu, nhưng mà nó cũng có những cái chuyện mà Bích Ti có học được những cái bài học từ những cái người thân của Bích Ti. Vâng, và bây giờ thì Bích Ti xin có ý kiến như vậy, thì mong chị mở lòng ra, và anh Sang cũng vậy thôi. Vâng, anh phải cứng rắn trong vấn đề này nhá. Và Bích Ti nghĩ rằng anh có những cái lời lẽ, anh biết cách nói chuyện với vợ của anh bây giờ, để chị có thể bằng lòng mà gia đình của anh được vui vẻ hơn lên. Và một lần nữa Bích Ti xin cảm ơn những lời tâm sự của anh và cảm ơn rất nhiều những cái ý kiến của hôm nay của các quý vị đã gọi vào cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và mong quý vị có những ngày thật vui vẻ và hạnh phúc cũng như là được an lành trong cái mùa đại dịch này. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đóng góp ý kiến cho ông Sang Trần trong cái buổi chiều hôm nay. Và tin chắc rằng sau những ý kiến đóng góp đến từ quý vị, cuộc sống gia đình của ông Sang Trần sẽ tốt đẹp hơn, sẽ đầm ấm hơn, sẽ hạnh phúc hơn, cũng như sẽ được giải quyết vấn đề một cách coi như là tốt đẹp hơn. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cũng không quên cảm ơn chị Betty đã dành thời gian cho buổi chiều hôm nay. Một lần nữa xin chúc sức khỏe đến chị Betty và xin được hẹn gặp chị dưới đề này vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, cảm ơn thầy nhiều về Nhã Quyên.
Như cát biển khơi.